Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 9 tháng 5 năm 2009, tập 25A. Người già lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Khủng, Đài Loan. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 5, xem ở hàng sau cùng. Thế giới nhận tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng. Hai câu này là nói 10 ba la mật, cũng chính là nói tổng cương lĩnh tu hành của Bồ Tát Đại Thừa. Phía trước chúng ta đã học qua nhẫn nhục, hôm nay giảng tinh tấn. Trong Đại Thừa giáo gọi là Tỳ Lê Gia, tiếng Phạn gọi là Tỳ Lê Gia, dịch ra Trung văn là tinh tấn. Tinh thì không tạp, tấn thì không thoái. Hai chữ này xem ra thì dễ dàng, thực tế mà nói rất là khó làm. Ở trong Đại Thừa giáo, Thế Tôn thường hay nói với chúng ta, thiện căn Bồ Tát chỉ có một. Thông thường Phật pháp chúng ta gọi là ba thiện căn, chính là nói tất cả chúng sanh. Ba thiện căn chính là không tham, không sân, không si. Đó là ba thiện căn. Cũng chính là nói giống như thực vật vậy, nó có gốc thì nó sẽ sinh trưởng. Nói rõ, thế xuất thế gian, tất cả thiện pháp từ do đâu mà sanh ra? Từ không tham, không sân, không si thì liền có thể sinh trưởng. Trái ngược lại, tham sân si gọi là ba độc. Thế xuất thế gian, tất cả pháp nếu tương ưng với ba độc thì khẳng định liền sẽ hư. Đây là đạo lý nhất định. Bạn xem, nói được dễ dàng, bạn tỉ mỉ mà nghĩ, ý nghĩa trong đó sâu rộng vô tận. Người tu hành, người học Phật, mỗi giờ mỗi phút đem lời nói này nhắc nhở chính mình, phải đề cao khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với cái gì? Nếu như tương ưng với tham sân si thì phải đọa lạc. Không luận làm bất cứ việc tốt nào, việc tốt thế xuất thế gian mà tương ưng với tham sân si gọi là tạo nghiệp. Cho nên trong ngàn ngữ xưa có một câu nói: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, người xuất gia nhiều. Người xuất gia tâm đều thiện. Nếu như người xuất gia tất cả tu tập tạo tác các công đức, họ chưa liệt khỏi tham sân si, vậy thì họ đang tạo ác nghiệp. Tại vì sao có thể đọa địa ngục? Vì sao có cái tội nặng đến như vậy? Họ tạo tác những tội nghiệp này, đó là tánh tội tương ưng với tham sân si, bản thân họ chính là tội. Do họ khoác lên mình chiếc áo của Phật, tại gia không cần phải nói là xuất gia, còn tại gia thì sao? Họ được gọi là đệ tử của Phật. Đệ tử Phật vẫn còn tham sân si, hay nói cách khác, phá hoại hình tượng của Phật pháp, để đại chúng xã hội mọi người xem thấy người học Phật, bạn học Phật mà là như vậy, vẫn là cứ khởi tham sân si đó hay sao? Phá hoại đi hình tượng của Phật giáo. phá hoại hình tượng Phật giáo, cũng bằng phá Hòa Hợp Tăng, cũng bằng làm thân Phật ra máu. Nếu bạn có cách nhìn như vậy thì bạn liền biết được tội của họ trong giới kinh thì liệt vào A Tỳ địa ngục. Nếu như trái ngược lại mà nói, tương ưng với ba thiện căn không tham, không sân, không si, đó là đệ tử Phật chân thật. Con người này chân thật đang học Phật. Bạn xem, chúng ta đã học nhiều năm như vậy rồi, tuy là vẫn chưa chứng quả, thế nhưng ở phương diện tính giải hành đã có được cái nền tảng, đặc biệt là ở tính giải. Khai ngộ của Phật Pháp hai loại, một cái là giải ngộ, một cái là chứng ngộ. Chứng ngộ là thông qua hành, vậy thì hữu dụng, thật được thọ dụng. Chúng ta cũng xem là không dễ dàng, nhiều năm đến nay như vậy, ở trên giải ngộ đích thực có thành tích khả quan. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta biết được vũ trụ nhân sanh là như thế nào hình thành, cũng hiểu rõ Phật Pháp, bí quyết tu học của Phật Pháp, yếu đạo là cái gì? Là buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tham sân si. Bắt đầu từ nơi đây, Thế Tôn dạy cho chúng ta trong tất cả kinh giáo, buông bỏ không chấp trước đối với thế xuất thế gian pháp. Chấp trước cái gì? Tham sân si là chấp trước, là tư phiền não trong kiến tư phiền não. Cái này buông bỏ rồi thì bạn liền thành chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúc mừng bạn, bạn đã thành chánh giác. Chánh giác là A La Hán, siêu diệt sáu cõi. Vậy thì bạn phải nên biết, nếu bạn không buông bỏ tham sân si thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Buông bỏ tham sân si, sáu cõi liền không còn. Sáu cõi luân hồi từ do đâu mà đến? Vốn dĩ là từ tham sân si mà ra. Tham sân si không còn thì sáu cõi cũng không còn. Cho nên A-la-hán không trụ ở trong sáu cõi, họ cao hơn một tầng so với chúng ta. Họ trụ ở pháp giới bốn thánh, bốn tầng trên của mười pháp giới. Pháp giới thanh văn, đó là A-la-hán. Pháp giới duyên giác, hai hạng này, thanh văn cùng duyên giác đều là thuộc về chánh giác. Duyên giác cao hơn thanh văn. Hai hạng này đều là buông bỏ tham sân si. A-la-hán đã buông bỏ tham sân si, thế nhưng còn tập khí của tham sân si. Tập khí chưa đoạn. Tập khí đoạn hết rồi thì là Bích Chi Phật. Cho nên Bích Chi Phật không chỉ không có tham sân si, kể đến tập khí cũng không có. Tuy là không có tập khí tham sân si, thế nhưng họ còn có phân biệt. Nếu họ buông bỏ luôn phân biệt, Bích Chi Phật buông bỏ luôn phân biệt, không còn phân biệt, thì họ liền nâng cao cảnh giới, hướng lên trên cao một bậc là Bồ Tát. Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, lên một bậc. Phân biệt không còn, thế nhưng thế nào họ có tập khí phân biệt. Cho nên Bồ Tát có tập khí phân biệt, như buông bỏ tập khí phân biệt, họ lại nâng lên một cấp. Pháp giới Phật cao nhất trong mười pháp giới. Cho nên thành Phật, Phật có rất nhiều hạng Phật, bạn phải biết được hòa thành được hạng Phật nào. Phật ở trong 10 pháp giới vẫn chưa được, không ra khỏi 10 pháp giới. Siêu diệt 6 cõi không ra khỏi 10 pháp giới. Vì sao vậy? Bạn xem họ buông bỏ phân biệt chấp trước, tập khí phân biệt chấp trước đều không còn. Đây là Phật của 10 pháp giới. Họ có khởi tâm động niệm, đó là vọng tưởng. Có khởi tâm động niệm, buông bỏ khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm, ở trong thế xuất thế pháp làm được không khởi tâm không động niệm, họ liền ra khỏi 10 pháp giới. Ra khỏi 10 pháp giới mới là chân thật thành Phật, đi đến pháp giới nhất chân, cũng chính là sanh cõi thật báo trang nghiêm. Chỗ này các vị phải nên biết, trong 10 pháp giới 6 cõi là cõi phàm thánh đồng cư, pháp giới 4 thánh là cõi phương tiện hữu dư. 10 pháp giới trong cõi ta bà này của chúng ta, pháp giới 4 thánh này là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Không khởi tâm không động niệm, họ liền nâng lên cõi thật báo trang nghiêm. Tất cả chư Phật đều có 4 độ. Đến cõi thật báo trang nghiêm, Phật trong cõi thật báo trang nghiêm, đó là Phật thật không phải Phật giả. Các ngài khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thảy đều buông bỏ. Buông bỏ hết, thật tinh tấn. Thế nhưng vẫn còn cái gì? Vẫn còn tập khí vô minh. Tập khí vô thị vô minh chính là tập khí của khởi tâm động niệm. Cho nên họ có cõi thật báo trang nghiêm. Chỗ này chúng ta học tập Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đích thực có nghiên cứu thâm nhập tương đối. Nếu như không còn khởi tâm động niệm, xin nói với các vị, cõi thật báo trang nghiêm cũng không còn. Đó là tập khí của khởi tâm động niệm. Tôi nói không còn tập khí nữa, cõi thật báo trang nghiêm cũng không còn. Sau cùng còn lại là cảnh giới gì? Gọi là cõi thường tịch quang, chính là thường tịch quang. Thường tịch quang là cái gì? Thường tịch quang chính là tự tánh của chính chúng ta, chính là Quốc sư Hiền Thủ viết ra đoạn thứ nhất của Thiên Văn chương này. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, cảnh giới này liền xuất hiện, gọi là chân như bổn tánh. Minh tâm kiến tánh là cái gì? Chính là kiến cái này. Đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong cõi thật báo, đó là buông bỏ được khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không động niệm, thế nhưng tập khí của khởi tâm động niệm rất không dễ gì đoạn được. Tuy là đều là ở trong cõi thật báo, cho nên cõi thật báo cũng có 3 bậc 9 phẩm. Đây là Tịnh Độ Tông chúng ta nói, ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trong cõi thật báo trang nghiêm có 41 giai đoạn. Bồ Tát, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Những gì thứ này cho đâu mà có, là do tập khí vô thị vô minh dày mỏng không như nhau. Từ ngay trên đây mà nói, hơn nữa tập khí của vô thị vô minh không cách gì đoạn được. Các vị thử nghĩ xem cách đoạn như thế nào. Bạn muốn đoạn lại không phải khởi tâm động niệm hay sao? Họ không khởi tâm không động niệm thì họ dùng phương pháp gì để đoạn? Cho nên ở trong cái tình hình này, ở trong pháp đại thừa thường hay dùng vô công dụng đạo. Trong tông môn cũng có câu nói, thử xứ trước bất đắc lực. Bởi vì bạn vừa dùng lực thì liền có phân biệt chấp trước, thì bạn liền hướng xuống đọa lạc. Chỗ này không có dùng lực, để nó tự nhiên rồi sẽ đoạn mất. Thời gian lâu dần sẽ mất hết. Cho nên người xưa dùng bình đựng rượu để thí dụ nói cho chúng ta nghe. Nói đoạn tập khí. Tập khí phiền não vô thị vô minh cũng giống như là rượu. Bình rượu đựng đầy rượu, đổ rượu ra hết, chà rửa sạch sẽ, một giọt cũng không có, đích thực là sạch sẽ. Ngửi vào thì vẫn còn mùi vị. Đó gọi là tập khí. Cái này thì không cách gì trừ sạch. Mở nắp bình ra, để yên đó nửa năm, một năm, khi ngửi lại thì sẽ không còn. Qua thời gian thì tự nhiên sẽ không còn. Bạn không cần phải nghĩ cách làm gì đó để trừ nó, vì thì không thể, không có cách nào. Thời gian bao lâu, thời gian dài bao lâu thì cái tập khí này mới hoàn toàn không còn. Trên kinh đó qua ba đại A Tăng kỳ kiếp thì không còn. Ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải nói người tu hành thông thường chúng ta, là bạn phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, cũng là trên kinh Hoa Nghiêm chứng được viên giáo sơ trụ. Vào lúc này là bắt đầu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bất cứ công phu nào đều không thể dùng. Tuy là mang theo tập khí vô thị vô minh nồng hậu cũng không chướng ngại. Trí tuệ thần thông đạo lực của bạn không hề khác biệt với cứu cánh viên mạng Phật. Bạn liền có năng lực. Chủ đề đó viên giáo sơ trụ Bồ Tát, họ liền có năng lực ở mười pháp giới. Chúng sanh có cảm, họ liền có thể ứng. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Đó là cảm ứng. Trong thế gian chúng ta, bạn xem, trong đệ tử quy, cách xưng hô, phụ mẫu hô, ứng vật hoảng, hô ứng. Ở trong Phật Pháp, đó là nói Pháp thân Bồ Tát, cảm ứng. Cảm ứng là tự nhiên. Hô ứng vẫn có phân biệt chấp trước, vẫn có khởi tâm đồng niệm, cảm ứng không có. Rất khó hiểu. Cho nên quá khứ đã từng có người hỏi qua, Bồ Tát đẳng giác đoạn dứt cái phẩm vô minh cuối cùng, quay về được cõi thường tịch quang, họ còn có trở lại hay không? Chúng sanh có cảm, họ còn có trở lại hay không? Chúng ta xem thấy thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng thì liền hiểu rõ có đến hay không. Đến. Vì sao mà họ không đến chứ? Tại vì sao phải đến? Đại sư Huệ Năng đã nói qua. Đại sư Huệ Năng khi minh tâm kiến tánh nói với chúng ta, tự tánh vốn tự đầy đủ. Đó là cái gì? Trạng thái của thường tịch quang, vốn tự đầy đủ. Chúng sanh có cảm, đương nhiên họ liền có ứng. Bạn xem nước, nước là khoáng vật, nó không có khởi tâm động niệm, nó không có phân biệt chấp trước, nó có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu được cái ý của người. Chúng ta dùng thiện ý đối với nó, bạn xem hồi đáp của nó, hiện ra cái kết tinh rất đẹp. Dùng ác ý đối với nó thì kết tinh cho ra rất là xấu. Là cảm ứng tự nhiên. Pháp vốn như vậy. Cho nên từ trong cái thí nghiệm này, chúng ta liền có thể khẳng định, một chút cũng không hoài nghi. Thường tịch quang có cảm ứng. Ngày nay chúng ta đọc qua Thiên Văn Chương của Quốc sư Hiền Thủ, phía sau cái đoạn này chính là nói tam biến, ba loại châu biến, liền nói ra được cái sự việc này. Tự tánh có ẩn hiện hai mặt, khi không khởi tâm không động niệm, khi đến tập khí khởi tâm động niệm cũng không có. Đó là thường tịch quang. Thế nhưng chúng sanh của mười pháp giới. Khởi tâm động niệm thì thường tịch quang liền có ứng. Cái ứng này chính là năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là ứng. Cho nên nếu như bạn biết, ở trong tất cả vạn pháp, bạn tùy thời đều có thể ngộ nhập tự tánh. Hay nói cách khác, tùy lúc tùy nơi đều có thể thành vô thượng đạo. Có thể giúp cho bạn thành vô thượng đạo, đây gọi là pháp môn đệ nhất. Có pháp nào mà không phải là đệ nhất pháp? Pháp pháp đều là pháp đệ nhất. Cho nên ở trên Kinh Kim Cang Phật nói pháp môn bình đẳng, vô hữu, cao hạ. Vấn đề chính là bạn biết hay không. Nếu như khi bạn biết thì mỗi môn đều là đi đến vô thượng đạo, đều là giúp bạn chứng được vô thượng Phật quả. Thế nhưng trong đây sợ nhất là xen tạp. Cho nên Phật mới nói chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát là hoài nghi. Bồ Tát chỉ có một thiện căn, cái thiện căn này gọi là tinh tấn. Nói với chúng sanh chúng ta là ba cái thiện căn. Bạn tu Bồ Tát đạo, đương nhiên ba thiện căn đó là bạn liền viên mãn, thì bạn sẽ không tham, không sân, không si, bạn đều đoạn hết. Sau khi đoạn hết, chỉ có một thiện căn vĩnh viễn giữ gìn lấy, chính là tinh tấn. Chỉ một hướng đi, tác bà nhã hải. Tác bà nhã là tiếng Phạn, đó chính là tự tánh. Người Trung Quốc chúng ta nói chỉ ư chí thiện. Tác bà nhã có cái ý nghĩa chỉ ư chí thiện này, trở về với tự tánh. Cho nên tinh tấn rất quan trọng. Người tu hành chúng ta nếu như có thể nắm được cái chữ này, khẳng định ngay trong đời này thành vô thượng Bồ Đề. Hai cái chữ này làm thế nào nắm lấy? Ngày trước tôi giảng đến chỗ này, tôi thường hay nghĩ đến vị đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn, người thợ giá nồi. Ông nắm được rất lợi hại. Niệm Phật 3 năm thì liền thành Phật, đứng mà giảng sanh. Biết trước giờ chết, đứng mà giảng sanh, không hề bị bệnh. Sau khi đi rồi còn đứng hết 3 ngày, đợi sư phụ của ông là lão hòa thượng Đế Nhàn đến lo hậu sự cho ông. Lão hòa thượng Đế Nhàn thường hay tán thán ông đã làm ra tấm gương tốt cho mọi người. Con người này không biết chữ, không có đi học, cả đời làm nghề giá nồi giá chén, nghề nghiệp này hiện tại không có. Loại nghề nghiệp này lúc tôi còn nhỏ, thời kỳ kháng chiến vẫn còn. Ngay trong khoảng thời kỳ kháng chiến, ở làng quê nông thôn, nồi bị bể, chén bể, tách bị bể, đều không nỡ bỏ đi. Gặp được người giá nồi giá chén, ông có thể đem nó giá lại, sau khi giá rồi có thể dùng tiếp. Đời sống này rất là gian khổ. Lúc nhỏ ông cùng với pháp sư Đế Nhàn là bạn cùng chơi thời thơ ấu, cũng là sinh ra lớn lên ở một thôn trang. Gia cảnh của pháp sư Đế Nhàn tương đối tốt hơn một chút, cho nên vì sao ông đến trường, ông được đi học. Người bạn này của ông gia cảnh khó khăn, làm việc đồng áng, từ nhỏ không có đi học. Khi lớn lên học lấy một nghề như vậy để duy trì cuộc sống, khổ nói không ra lời. Vì sao? Pháp sư Đế Nhàn xuất gia, ông đi tìm Ngài, tìm được Ngài. Sau khi tìm được rồi, nói với Pháp Sư Đế Nhạc, ông muốn xuất gia. Pháp Sư Đế Nhạc nói, ông không nên nói đùa. Đã hơn 40 tuổi rồi, còn xuất gia gì nữa? Cứ ở qua vài ngày, tôi sẽ đưa ông trở về. Ông năn nỉ, không xuất gia không được. Pháp Sư Đế Nhạc khó xử. Vì sao vậy? Ông xuất gia việc thứ nhất, ông phải học năm thời khóa công phu. Ông ở trong chùa, một chữ cũng không biết. Tuổi tác lớn như vậy, năm thời khóa công phu làm sao mà học cho thuộc? Năm thời khóa công phu không thuộc mà nói, ông không thể ở trong chùa miếu được. Học giảng kinh cũng không được. Thời gian học tập đã qua rồi, ông nhất định phải nương tựa. Sau cùng Pháp Sư Đế Nhàn nghĩ ra cách. Nghe nói tôi có một điều kiện, ông có thể đáp ứng hay không? Ông đồng ý thì tôi dẫn ông xuất gia. Nếu ông không đồng ý thì ông nên đi về. Ông ấy nói, ngài nói đi, tôi đều đồng ý. Cái gì tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó. Người thành thật. Ông là một loại người thành thật. Hòa Thượng Đế Nhàn nói, tốt, ông tuân thủ điều kiện của tôi. Tôi cạo đầu cho ông. Ông không nên ở trong chùa. Ở trong chùa, người ta sẽ xem thường ông. Ông chính mình sẽ cảm thấy khó chịu. Vào lúc đó, họ ở nơi Ninh Ba Thiết Giang. Dưới quê còn có rất nhiều chùa nhỏ không có người ở. Chùa rách, không có người ở. Tôi tìm một cái cho ông ở. Ông nên ở trong cái chùa nhỏ đó. Tôi sẽ tìm một hai tín đồ ở gần đó. Ông chỉ niệm một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ một câu này. Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong rồi thì ông tiếp tục niệm. Chỉ vậy, một phương pháp như vậy. Ngài nói tương lai ông sẽ có được điều rất tốt. Con người này thành thật cũng không cần hỏi được cái tốt gì. Ngài dạy tôi niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi niệm cũng rất tốt. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục niệm. Chỉ vậy, một pháp môn như vậy. Ông thật nghe lời. 3 năm không ra khỏi cửa. Ở trong chùa nhỏ đó 3 năm không ra khỏi cửa, chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thật ông niệm được thành công. Lão Đế Nhàn tìm được một bà cụ. Một bà cụ ở dưới quê cũng là một người học Phật. Giặt quần áo cho ông, nấu cho ông 2 bữa cơm. Sáng sớm thì là ông tự lo, buổi trưa buổi tối thì bà cụ lo cơm nước cho ông. Một hôm nọ, ông nói với bà cụ, ông nói ngày mai buổi trưa bà không cần phải đến nấu cơm cho tôi. Tôi đi vào thành một chút để thăm mấy người bạn. Ngày mai đi vào thành. Đến ngày hôm sau, ông thật có đi vào thành, đi thăm một số bạn bè thân thích. Buổi tối quay trở về. Sau khi trở về lại nói với bà cụ, ngày mai không cần phải nấu cơm cho tôi. Trong lòng bà cụ nghĩ, sư phụ 3 năm không ra khỏi cửa, thành thật niệm Phật, hôm nay đi vào thành một vòng, có thể ngày mai lại có người mời ông ăn cơm, cũng không để ý. Thế nhưng đến ngày mai, bà cụ không an tâm, đi qua xem thử, xem thử sư phụ có phải lại đi cõi. Kết quả khi vào chùa xem sư phụ, sư phụ đứng ở trước tượng Phật, gọi ông không trả lời. Tỉ mỉ mà quan sát thì chết rồi, giật thót cả người. Từ trước đến giờ chưa nghe nói người chết đứng mà chết, cho nên vội vàng đi thông báo vì còn có vài vị hộ pháp. Mọi người vừa đến xem, vừa xem thì thấy sư phụ này thật cường khôi. Bạn xem, đứng mà ra đi, không hề bị bệnh. Khẩn cấp phái người đi thông báo pháp sư đến nhà. Vào lúc đó không có phương tiện giao thông, phải đi bộ. Từ nơi ông ở đi vào thành đến chùa Quán Tông, vừa đi vừa về hết 3 ngày. Vừa đi vừa về hết 3 ngày. Họ đem việc người thợ giá nồi đứng mà giảng sanh nói với pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đế Nhàn lập tức đi đến, đi đến mất 3 ngày. Xem thấy ông ấy thật đang đứng nơi đó, tay nắm được rất chặt, có trò dính trên tay. Khi mở tay ông ấy ra, trên tay còn có 8 đồng tiền đại dư. Trên tay ông còn nắm lấy một nắm tiền, nên nghĩ ra đại khái lúc trước làm nghề giá nồi, ông cũng kiếm được chút ít tiền. Bởi vì chùa rác không có nơi để cất giữ, nên cất nó trong đống tro. Số tiền này đem ra để làm gì? Pháp sư Đế Nhạc nghĩ nhất định là giúp lo hậu sự cho ông, lo việc mai táng cho ông. Bạn xem, ông chính mình rất rõ ràng tường tận, không làm phiền sư phụ. Pháp sư Đế Nhàn rất là tán thán. Có người này là gì? Đây gọi là thật tinh tấn. Một câu một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, một chữ cũng không biết, không có bất cứ một năng lực nào. Thế nhưng 3 năm thật đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, không có người nào có thể so sánh được. Đây là việc chân thật, không hề giả dối. Hôm qua tôi có nói đến bà cụ ở quê hương của Tượng Quân, cũng là niệm được 3 năm A Di Đà Phật, bà cũng là đứng mà ra đi. Đây là việc xảy ra ở khu vực Cao Hùng của chúng ta đây. Do đây có thể biết, chỉ cần hiểu được tin, tin là quyết định không thể xen tạp. Tin chính là quyết định không thoái. Phương pháp này của Pháp Sư Đế Nhàn rất hay, không phân ngày đêm. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi thì lập tức niệm. Công phu này không gián đoạn, 3 năm thì thành tựu. Cái thành tựu này thì rất là thù thắng. Đó gọi là thật tinh tấn. Trong Đại Thừa Giáo thông thường nói, ở ngay chỗ này có 2 loại tinh tấn. Tinh tấn có 2 loại. Một cái là thân tinh tấn, vị nhược cần tu thiện pháp, hành đạo lễ tụng, giữ phu giảng thuyết, bất tự phóng vật giả. Đây là thân tinh tấn. Hai là tâm tinh tấn, vị nhược cần hành thiện đạo, tâm tâm tương tục, bất tự phóng vật giả. Không phóng vật chính là không dám tùy tiện. Người tu hành thành công không có gì khác, như thành tựu của người thợ giá nồi, thành tựu của bà cụ ở quê hương Tượng Quân chúng ta, đều là vì chúng ta hiện thân đối pháp. Lão Hòa Thượng thường hay nói một câu, có một người xuất gia phơi đèn sáp, nói thành tựu của ông, đó là một người thành thật. Sau khi xuất gia, ở trong chùa làm hương đăng. Hương đăng là người chăm lo đại điện. Khi lên điện Phật thì đốt đèn, đốt hương. Thầy hương đăng chăm lo việc này. Người thông thường xem thấy ông rất là ngu si, không có trí tuệ, con người rất chất phác. Trời tháng 6, khi trời nóng, con người nói đùa với ông, nói thầy hương đăng ơi, ông xem, mọi người đều đem quần áo ra phơi. những số đèn sách của thầy hương và đèn sách cũng nên mang ra phơi đi chứ, không phơi thì bị đóng mốc. Bạn xem ông rất chất phát, liền đem hết đèn sách mang ra ngoài phơi. Khi phơi đến buổi chiều thì dầu cũ sáp đều chảy hết, chỉ còn lại cái dây tim sáp đã chảy hết. Buổi tối khi lên điện, việc đầy điện xảy ra phiền phức, không có đèn sáp để đốt, ông liền lấy tim sáp đốt lên. Việc đề thị duy na duyệt chúng chưa xem thấy, hỏi là việc gì vậy? Ông liền nói ra, hôm nay có người bảo ông đem sáp ra phơi, tôi liền mang ra phơi, nhưng không ngờ lại biến thành ra như thế này. Thầy Duy Na cũng hết ý kiến, lắc đầu, liền báo cáo với lão hòa thượng. Ngày xem chị Hương đăng này như vậy, chị còn có thể dùng được không? Lão hòa thượng rất từ bi, cảm thấy người này rất hiếm có, chất phát đến như vậy. Lão hòa thượng liền nói với ông, con đừng làm Hương đăng nữa, ngày mai tôi đưa con đến chùa A Dục Dương. Con đến nơi đó để bái Xá Lợi Phật, một ngày lạy 3000 lạy. Con lạy 3 năm. Hơn nữa còn có người nói đùa với ông, ây da, ông lạy Xá Lợi lạy được 3 năm, tương lai ông sẽ làm đại pháp sư. Chính ông cũng cho là thật, sẽ làm được pháp sư. Thầy Duy Na nói, tương lai ông sẽ giảng kinh nói pháp, tôi sẽ làm Duy Na cho ông. Ông liền thật đi lạy Xá Lợi. Ông không có vọng niệm. Chân thật là ông không có phân biệt, không có chấp trước, bảo ông làm gì thì ông làm vậy. Lạy được 3 năm, ông thật khai ngộ. Ông viết một bài kệ, bảo người đưa cho lão hòa thượng xem. Lão hòa thượng vừa xem thật có trí tuệ. Vì sao như thế nào vậy? Thật mời ông đến giảng kinh, còn đến đài giảng kinh giảng được rất hay. Vì Duy Na đó rất hữu thẹn, phải làm Duy Na như ông đã nói. Ông thật đã làm Duy Na. Những câu chuyện này được ghi ở trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Cho nên vị pháp sư phơi đèn sáp này, vì sao ông đã thật khai ngộ? Ông biết làm thơ, ông biết viết kệ. Đây là gì vậy? Tinh tấn. Thân tinh tấn, tâm tinh tấn. Ông thật đã làm được. Loại thứ ba, trong Đại Thừa Giáo còn có một loại gọi là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Chúng ta thường hay nói đến mang giáp tinh tấn. Loại thứ nhất, mang giáp là thân tinh tấn. Loại thứ hai là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Loại thứ ba là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Đối với tất cả chúng sanh hữu tình, đặc biệt là thời đại hiện tại ngày nay, thời đại này chúng sanh khổ, việc giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa của tinh tấn, cả đời không trái phạm, có thể nói người người ngay đời này đều có thể thành vô thượng đạo, đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Đây đều là thời cận đại. Những việc ở trong thế kỷ này, có rất nhiều người niệm Phật giảng sanh, làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Thành tựu của họ, tại vì sao chúng ta không thể thành tựu? Có thể thành tựu hay không, không thể trách người khác, cũng không thể trách hoàn cảnh. Bạn chân thật nghĩ thông, nghĩ thấu suốt rồi, việc của chính mình có chịu làm hay không? Cho nên không luận là chướng ngại nơi hoàn cảnh, chướng ngại nơi nhân sự, đều không ở bên ngoài. Chướng ngại chân thật là chính mình. Người ngoài không thể chướng ngại được. Công phu niệm Phật của bạn tâm tâm nối nhau, niệm niệm không gián đoạn. Nếu như người ta chán ghét bạn, bạn niệm thầm, vẫn cứ là không gián đoạn. Nếu như là người khác tán thán bạn, bạn sanh tâm hoan hỷ. Người khác quỳ bán bạn, bạn sanh tâm oán hận, liền phá hư đi hết thảy công phu niệm Phật của bạn. Tán thán bạn A Di Đà Phật, quỳ bán bạn A Di Đà Phật, nhục mạ bạn A Di Đà Phật, thấy đều là A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, không luận là hoàn cảnh, là nhân sự, đều là giúp bạn, thành tựu cho bạn. Vì sao vậy? Sau khi bạn tiếp xúc được thảy đều là một câu A Di Đà Phật, trong miệng A Di Đà Phật, trong tâm A Di Đà Phật, thì bạn liền thành tựu. Bạn niệm đến sau cùng, đem mọi người đều xem thành A Di Đà Phật. Con người ức hiếp bạn là A Di Đà Phật. Con người đánh bạn cũng là A Di Đà Phật. Đều là nghĩ lại, ta công phu chưa đủ, ta còn giải đãi, ta vẫn chưa có thành tựu, Phật đến đánh ta, Phật đến mắng ta. Cái tâm đó là tâm Phật. Tâm của người này là tâm Phật. Miệng là lời Phật. Phật khuyên tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật. Hành là hành Phật. Thân khẩu ý tương ưng với A Di Đà Phật. Bạn nói xem họ có thể thành Phật hay không? Đây gọi là tinh tấn ba la mật. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm đều trách người khác. Từ trước đến giờ chưa từng nói quay đầu nhìn lại chính mình. Cho nên thời gian tu hành của chúng ta rất dài. So sánh với họ, chúng ta là 30 năm cũng không bằng. Vượt qua họ đến 10 lần trở lên, người ta thành công. Thời gian chúng ta gấp 10 lần, vẫn là rơi lại phía sau người, vẫn còn kém quá xa. Cả đời này không thể thành tựu, vẫn cứ luân hồi sáu cõi. Nhất định phải nên biết. Đó là gì vậy? Cái điểm này khiến chúng ta nghĩ đến Pháp Sư Oánh Kha, triều nhà Tống. Ông là một người xuất gia. Giới luật không trong sạch, phá giới tỳ kheo, không giữ thanh quy. Ông chỉ có một sở trường. Ông biết mình rõ ràng. Chính mình biết được tập khí quá nặng, không tránh khỏi hoàn cảnh mê hoặc. Ông biết được chính mình sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Vừa nghĩ đến địa ngục thì ông lo sợ. Cho nên ông liền thỉnh giáo với các bạn đồng tu của ông: các vị có cách nào giúp tôi một tay hay không? Tôi phải làm thế nào để không đọa vào địa ngục? Các đồng tu cũng rất từ bi, tặng cho ông một quyển Giảng Sanh Truyện. Sau khi ông xem xong, rất cảm động. Chỉ có niệm Phật có thể cứu chính mình, các pháp môn khác thì không được. Nghiệp chướng của ông quá nặng. Pháp môn này gồm nhiếp ba căn, lợi độn gồm thâu, đới nghiệp giảng sanh. Cứ y theo phương pháp trên kinh đã dạy, trên kinh Di Đà nói, nếu một ngày đến bảy ngày, ông liền phát ra một sự quyết tâm. Chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, niệm được ba ngày ba đêm, không những không ăn cơm, không ngủ nghỉ, khi đến nước cũng không uống. Cho nên người chân thật, có lòng chân thành, cảm động được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền đến nói với ông: con chân thật sám hối, nghiệp chướng được tiêu trừ, thọ mạng của con vẫn còn 10 năm, vẫn còn 10 năm dương thọ. Đợi khi 10 năm dương thọ của con hết rồi, A Di Đà Phật nói, ta đến tiếp dẫn con. Sau khi ông nghe được câu nói này rồi, liền khẩn cầu với Phật. Ông nói A Di Đà Phật, con không cần 10 năm dương thọ, bây giờ con theo ngài đi. Phật hỏi ông vì sao vậy? Ông nói con tập khí quá nặng, 10 năm con không biết lại phải tạo ra bao nhiêu tội nghiệp, chính con không cách gì khống chế chính mình. Con nghĩ bây giờ con đi theo ngài. A Di Đà Phật rất từ bi, liền đáp ứng. Ngài nói tốt, 3 ngày sau ta đến trước con. Ồ, ông rất là vui mừng. Ông liền mở cửa phòng ra, nói với mọi người 3 ngày sau ông giảng sanh. Trong chùa không có người nào tin. Ông tạo ra nghiệp chướng, quỷ nghiệp chướng, đóng cửa 3 ngày 3 đêm không mở ra. Bây giờ bỗng nhiên mở cửa ra, đó là 3 ngày sau sẽ giảng sanh. May mà 3 ngày sau thời gian không lâu, chúng tôi sẽ chờ xem 3 ngày ông có giảng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, chân thật là cùng thời gian hẹn với Phật là không sai chút nào. Khi trì tụng, yêu cầu mọi người niệm Phật. Tiễn ông đi, mọi người cũng rất hoan hỷ đợi xem. Ngay trong tiếng niệm Phật, niệm được đại khái có 15 phút, ông nói với mọi người, A Di Đà Phật đến rồi, tôi đi theo ngài đây. Thì chân thật liền đi. Việc này chứng minh trên Kinh Di Đà nói 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ông là 3 ngày giảng sanh. Không khó. Ngày nay chúng ta niệm Phật, nhập Phật thất, tinh tấn. Có phải là thật hay không? Không phải là thật. Niệm Phật cầu cái gì? Cầu thăng quan, cầu phát tài, cầu trường thọ. Điều cầu thứ này, nếu như Phật thất ở đây bạn treo cái bảng như vậy, 7 ngày nhất định giảng sanh, bạn xem thử có người dám đến dự Phật thất hay không? Điều là khiến cho người sợ chết khiếp. Người ta nói đưa người đi chết, nơi đây còn có thể đến sao? Bạn liền biết được điều là giả, không phải là thật. Làm gì được như Oánh Ca, có người này thật làm. Thật làm thì họ thật có thành tựu. Đây là chúng ta không thể không biết. Cái thí dụ này viết ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ở trong Giảng Sanh Truyện. Thời Tống Triều đến hiện tại chúng ta là 700-800 năm. Ở trong khoảng thời gian dài đến như vậy, có rất nhiều tổ sư đại đức vận dụng thí dụ của ngài khuyên bảo chúng ta tinh tấn. Lão tổ tông Trung Quốc chúng ta dạy bảo con cháu đời sau, đó là dạy thế pháp, cũng dạy tinh tấn. Mấy ngàn năm đến nay dạy bảo người sau, giáo di đạo quý vị chuyên, vào thời trước đều tuân thủ nguyên tắc này. Thế nhưng xã hội hiện tại không như vậy. Hiện tại chúng ta bỏ mất đi lời giáo huấn của lão tổ tông, bỏ mất thời gian quá lâu. Hiện tại tính tâm không cách gì hồi phục. Tất cả đều là đồ nước ngoài tốt. Đặc biệt là giáo dục, những hiệu quả, phương pháp, quan niệm, lý luận về học tập chúng ta đều quên hết. Nếu như bạn tỉ mỉ chân thật mà quan sát, bạn sẽ phát hiện lão tổ tông thật có trí tuệ, người nước ngoài không thể sánh được. Chúng ta thấy trong buổi diễn giảng của Tôn Tiên Sinh, tôi đã xem thấy cái đoạn này. Là vào thời đại đó của họ, vào đầu năm Dân Quốc, ông nói người nước ngoài ưu việt hơn chúng ta chính là khoa học, khoa học kỹ thuật, thứ mà máy móc chế tạo ra tiến bộ hơn so với chúng ta. Chúng ta không bằng họ. Ngoài phương diện này ra, bất cứ phương diện nào chúng ta cũng không thua kém người nước ngoài. Lời nói này nói được rất hay. chúng ta phải có lòng tự tin. Không thể thứ gì cũng học. Chúng ta không nắm được cái điểm này, ngày nay phải thiệt thòi khá lớn. Ngày nay nước ngoài xã hội động loạn, khắp nơi cũng loạn. Trên thực tế, nếu như dùng truyền thống văn hóa của tổ tiên, người ta loạn còn mình thì không loạn. Người ta bị ảnh hưởng kinh tế, còn mình thì nhất định sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng điều này là thật, không phải là giả. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.